Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Bảy, mùng 7 tháng 12, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Ambrosio Giám mục Kiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 câu 35 tới chương 10 câu 1 và từ câu 6 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với con chiên lạc của nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chạy lòng thương là một từ ngữ rất đặc biệt trong Kinh Thánh diễn tả về dung mạo của Thiên Chúa. Từ ngữ ấy hôm nay chúng ta lại nghe được lặp lại trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường và rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Và khi thấy đám đông thì người chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói danh của Thiên Chúa là chạy lòng thương. Đức Giêsu là hiện thân của Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót, đấng chạy lòng thương nhân loại. Đức Giêsu đã chạy lòng thương đám đông vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Đức Giêsu đấng hằng sống vẫn chạy lòng thương chúng ta qua hội thánh, qua các thừa tác viên, qua các bí tích mà Ngài đã thiết lập. Hội thánh tiếp tục sứ mạng chạy lòng thương của Đức Giêsu cho đến ngày người quang lâm. Tất cả và từng Kitô hữu chúng ta cũng mang trong mình sứ mạng và lời mời gọi: hãy biết chạy lòng thương đối với anh chị em của mình. Chúng ta được Thiên Chúa chạy lòng thương, được Thiên Chúa yêu mến, được Thiên Chúa ôm ấp, thì mỗi chúng ta cũng hãy biết chạy lòng thương dành cho nhau. Chạy lòng thương hay là lòng thương xót, quả thật là danh xưng của Thiên Chúa, và đó cũng phải là danh xưng của từng Kitô hữu chúng ta. Anh chị em của chạy lòng thương, môn đệ của chạy lòng thương. Và chạy lòng thương cũng phải làm việc làm cụ thể trong mùa vọng chúng ta đang sống. Hãy để cho mùa vọng này đừng trôi đi vô ích, nhưng thực hiện những gì cụ thể bằng việc đến với tha nhân, bằng việc chúng ta làm điều gì tốt đẹp cho anh chị em mình, nhất là những người đau yếu, bệnh tật, khốn khổ, những người bị xã hội loại trừ, những người bị bỏ rơi. Xin chúng ta biết mặc lấy tâm tình, mặc lấy trái tim, mang lấy đôi mắt của Chúa để biết chạy lòng thương. Lạy Chúa, xin Chúa dạy chúng con biết chạy lòng thương, biết xót thương như Chúa đã xót thương chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày mùa vọng này thật ý nghĩa, và mỗi ngày chúng con tiến gần hơn đến vương quốc của Chúa. Amen.
Con thuộc về Chúa, suốt đời con mãi thuộc về Chúa. Chúa là tất cả đời con. Có khi sanh bằng niềm vui, có Chúa trong hồn. Có khi sanh bằng niềm vui, con ở trong Chúa. Mong chi ôi lạy Chúa, và không chẳng khát khao gì vì đời con thương anh phong ái mình này Chúa. Con không lắm lo gì ôi lạy Chúa, và không chẳng kiếm tìm gì vì ngoài Chúa cuộc đời con không còn nghĩa gì. Về Chúa đấng lòng con mến yêu cao xa, Chúa là gia nghiệp đời, những khi vui mừng cùng Chúa cảm phúc cảm tạ, những khi đau buồn lòng con an bình bên Chúa. Mong chi ôi lạy Chúa, và không chẳng khát khao gì vì đời con thương hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắm lo chi ôi lạy Chúa, và không chẳng kiếm tìm gì vì ngoài Chúa cuộc đời con không còn nghĩa gì.
Oh,
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Washington, Hoa Kỳ. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ liên đới với giáo hội tại Pháp nhân nhà thờ chính tòa Paris tái mở cửa trở lại. Các giáo mục Mỹ kêu gọi các thánh đường Công giáo tại Mỹ đánh chuông vui mừng để bày tỏ tình liên đới với giáo hội Công giáo tại Pháp nhân dịp lễ tái thánh thành nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 này sau 5 năm trùng tu vì bị hỏa hoạn hồi tháng 4 năm 2019. Tiến trình trùng tu bắt đầu với 2 năm thanh tẩy, rồi củng cố các cơ cấu của thánh đường với kinh phí 760 triệu Mỹ kim. Qua mạng xã hội, Hội đồng Giáo mục Mỹ viết rằng, khi nhà thờ chính tòa Paris được mở lại, các giáo hội địa phương ở Mỹ được mời gọi đánh chuông để bày tỏ tình liên đới. Mặt khác, Tổng thống tân cử Donald Trump cho biết thứ bảy này, ông sang Pháp để tham dự lễ mở cửa lại nhà thờ chính tòa Paris. Ông cũng ca ngợi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện một công việc tuyệt vời để nhà thờ chính tòa Paris được tái lập trọn vẹn vẻ huy hoàng và còn hơn thế nữa. Đó sẽ là một ngày rất đặc biệt cho mọi người. Tổng thống Macron là một trong các lãnh tụ nước ngoài đầu tiên chúc mừng Tổng thống Donald Trump sau khi ông đắc cử hồi tháng 11 vừa qua. Tham dự lễ tái thánh thành nhà thờ chính tòa Paris có khoảng 50 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ. Khoảng 6.000 nhân viên an ninh được điều động để giữ an ninh trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 này. Khu vực trung tâm Paris quanh nhà thờ chính tòa chỉ có thể lui tới nếu có giấy mời. Sẽ có khoảng 40.000 người tham dự dọc theo bờ sông Seine. Lễ tái thánh hiến sẽ do Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận sở tại chủ sự, với sự tham dự của Tổng thống Pháp Macron, hàng giáo sĩ, các chức sắc khác và các ân nhân. Thánh lễ khai mạc sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 8 tháng 12 với khoảng 170 giáo mục và linh mục, 106 giáo sứ ở Paris, mỗi sứ được cử một linh mục tham dự.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Liên tu sĩ giáo hạt Lào Cai, Lai Châu họp mặt để cùng nhau loan báo tin mừng. Sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua, các tu sĩ nam nữ đang thi hành sứ vụ trên địa bàn giáo hạt Lào Cai, Lai Châu đã quy tụ về giáo xứ Sapa để tham dự buổi gặp mặt liên tu sĩ giáo hạt. Buổi gặp gỡ này có sự hiện diện của cha quản hạt Phêrô Phạm Thanh Bình, cha Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn, dòng thừa sai Đức Tin, trưởng ban tu sĩ giáo phận Hương Hóa, cha Louis Đào Xuân Hà, dòng OMI, phụ trách liên tu sĩ giáo hạt, cùng quý cha và quý tu sĩ nam nữ đại diện các dòng tu đang phục vụ trong giáo hạt. Sau khi khai mạc lúc 8 giờ, cha Louis Đào Xuân Hà, OMI, phụ trách tu sĩ của giáo hạt, đã giới thiệu chương trình của ngày gặp mặt và trình bày tổng quan về sự hiện diện của các dòng tu đang phục vụ trên địa bàn giáo hạt. Những chia sẻ này không chỉ giúp anh chị em tu sĩ hiểu rõ hơn về hoạt động và đặc sủng của các dòng tu, mà còn khích lệ tinh thần hiệp nhất, cộng tác trong sứ vụ loan báo tin mừng và xây dựng giáo hạt ngày càng phát triển. Trong liên đới và hiệp thông, cha Giuse Trần Phan Hiển, dòng Salesian Don Bosco đã chia sẻ về đề tài cùng nhau loan báo tin mừng khởi đi từ lệnh truyền của Chúa Giêsu. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Cha nhấn mạnh rằng để thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng, mỗi linh đạo trong hội thánh đều cần gắn bó và thực hành lệnh truyền này một cách sáng tạo và hiệu quả. Kế đó, cha Phaolô Quốc Tuấn chia sẻ những thông tin, kế hoạch và định hướng hoạt động của Ủy ban tu sĩ trong thời gian tới. Với kinh nghiệm mục vụ nhiều năm trên địa bàn giáo hạt, nơi hội tụ sự đa dạng của các dân tộc, cha quản hạt Phêrô Phạm Thanh Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hội nhập như một yếu tố cốt lõi trong sứ vụ loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 11 giờ 10 do cha quản hạt Phêrô Phạm Thanh Bình chủ sự. Trong bài giảng, cha Giuse Trần Văn Hiển đã làm nổi bật những điểm sáng trong cuộc đời thánh Francisco Xavier, một giáo sư triết học trẻ tuổi với một tương lai đầy hứa hẹn trong giới kinh viện, nơi thành công danh tiếng và vinh quang trần thế đang chờ đón. Tuy nhiên, vì lòng yêu mến Thiên Chúa, Ngài đã từ bỏ mọi vinh quang đó để dấn thân trên con đường truyền giáo. Nơi gương thánh Francisco Xavier, mỗi người được mời gọi ra đi loan báo tin mừng từ môi trường sống của mình, không chỉ qua lời nói mà còn qua đời sống chứng tá yêu thương và sẻ chia, với tinh thần hy sinh, từ bỏ và quên mình để mang niềm vui ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngày họp mặt Liên Tu Sĩ khép lại trong niềm vui và sự hiệp nhất, mở ra những cơ hội mới cho sự kết nối và cộng tác giữa các tu sĩ trên hành trình phục vụ.
Tin Vatican, hãng Mercedes-Benz sang xe Papamobile mới cho Đức Thánh Cha. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, hãng chế tạo xe hơi nổi tiếng ở Đức Mercedes-Benz đã tặng Đức Thánh Cha Francisco chiếc xe Papamobile mới để Ngài dùng di chuyển trong các cuộc viếng thăm, các buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô hoặc sau các thánh lễ Ngài cử hành để chào thăm các tín hữu. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Mercedes-Benz, ông Ola Kalenius, đã trao cho Đức Thánh Cha chìa khóa xe đựng trong một chiếc hộp mỹ thuật trước sự hiện diện của một số quan khách trong sân ở nội thành Vatican. Xe Papamobile mới này có ghế ngồi xoay được, và ghế cũng như thành xe đều được sưởi để giữ cho Đức Thánh Cha được ấm khi Ngài đi xe giữa mùa đông ở quảng trường để chào thăm các tín hữu. Xe mới này hoàn toàn chạy bằng điện, có gắn huy hiệu giáo hoàng của Đức Thánh Cha đương kim và mang biển số SCV1 của Vatican, biển số xe dành riêng cho các xe của Đức Thánh Cha. Hãng Mercedes-Benz từ 94 năm nay vẫn cung cấp xe cho Vatican, và trong 45 năm gần đây, các vị giáo hoàng sử dụng Papamobile thuộc hạng gọi là Mercedes-Benz J. Thông cáo báo chí của ông chủ tịch Kalenius nói rằng, với xe Papamobile mới, Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên di chuyển trên một xe Mercedes-Benz hoàn toàn chạy bằng điện trong các cuộc xuất hiện trước cộng chúng. Đây là một vinh dự lớn cho công ty chúng tôi, và tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự tín nhiệm của Ngài. Từ nhiều năm qua, Đức Thánh Cha Francisco di chuyển giữa các xe hoàn toàn chạy bằng điện hoặc bán phần. Năm ngoái, Vatican đã loan báo một liên minh mới với hãng xe Volkswagen của Đức để du nhập các xe hoàn toàn chạy bằng điện từ nay tới năm 2030.
Tin Seoul, Hàn Quốc. Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống nước này xin lỗi công dân. Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi các công dân và lãnh nhận trách nhiệm. Hàn Quốc đã lâm vào tình trạng xáo trộn và căng thẳng vì hành động của Tổng thống nước này, ông Doãn Tích Duyệt. Ông đã ban hành lệnh thiết quân bừa bãi vào lúc 10 giờ tối ngày 3 tháng 12 năm 2024, và trước áp lực của Quốc hội, ông đã phải thu hồi luật này 6 tiếng đồng hồ sau đó. Tổng thống Doãn Tích Duyệt trên đài truyền hình đã tuyên bố ban hành lệnh thiết quân để loại trừ những thế lực thân Triều Tiên và bảo vệ trật tự dân chủ theo hiến pháp đất nước. Phản ứng lại, Quốc hội đã được triệu tập cấp tốc và lúc 2 giờ sáng ngày 4 tháng 12 đã bỏ phiếu thu hồi luật thiết quân với 190 trên 300 phiếu. Việc bỏ phiếu này đã diễn ra được dù có lệnh phong tỏa của quân đội. Trong thông cáo công bố sáng thứ Tư ngày 4 tháng 12, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc khẳng định rằng việc áp đặt luật thiết quân tối hôm qua đã làm cho nhiều người dân mất ngủ suốt đêm. Trừ khi có một nhu cầu cấp thiết, những thủ tục cai trị và hành chính của một quốc gia luôn phải tiến hành bình thường và phải được công dân biết đến. Các học giả về quyền hiến pháp đều đồng thuận rằng việc ban hành luật thiết quân của Tổng thống Doãn Tích Duyệt có nhiều vấn đề liên quan đến sự hợp pháp của hành động này. Mặc dù tình trạng khẩn trương đã được thu hồi sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội, nhưng một điều đáng tranh luận là vấn đề có thực sự khẩn cấp và hệ trọng để biện minh cho việc ban hành luật ấy hay không. Luật bị thu hồi chỉ sau 6 tiếng đồng hồ. Các giám mục Hàn Quốc kết luận, điều cấp thiết là Tổng thống đích thân xin lỗi nhân dân và nhận trách nhiệm về vụ này. Nền dân chủ của chúng ta được xây dựng với bao nhiêu hy sinh to lớn. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc tích cực ủng hộ và liên đới với nhân dân Hàn Quốc để bảo tồn nền dân chủ của chúng ta, được xây dựng trên máu và mồ hôi của nhiều người qua dòng lịch sử. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Tổng thống Doãn Tích Duyệt và chính phủ hãy chân thành trả lời cho những yêu cầu của Giáo hội Công giáo và nhân dân Hàn Quốc. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Matthias Lý Vĩnh Huân, giám mục giáo phận Thủy Nguyên, lớn thứ hai tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Cũng nên nhắc lại rằng ủng hộ tuyên ngôn trên đây có Hội đồng Toàn quốc các Giáo hội Kitô. Các vị đã từng gặp Đức Thánh Cha Francisco sáng ngày 27 tháng 11 vừa qua sau buổi tiếp kiến chung để xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình tại bán đảo Triều Tiên và thực hiện một cuộc viếng thăm vào thời điểm thuận tiện tại Bình Nhưỡng, hầu làm trung gian, một cách hòa bình các tương quan giữa hai nước Hàn.
Tin Budapest, Hungary. Thượng vụ chính thống Syriac xin Tổng thống Hungary giúp đỡ. Đức Thượng phụ Ignatius Afrem đệ nhị, giáo chủ chính thống Syriac, sẽ được Tổng thống Hungary, ông Viktor Orbán tiếp kiến. Đức Thượng phụ có tòa ở thành phố Aleppo bên Syria. Thành này bị phiến quân Hồi giáo cực đoan tấn công và chiếm đóng từ cuối tháng 11 vừa qua. Hãng tin MTI của Hungary cho biết, trong cuộc tiếp kiến hôm 3 tháng 12 vừa qua, hai vị đã bàn tới sự leo thang bạo lực tại Syria và sự chiếm đóng của dân quân Hồi giáo đe dọa an ninh cho các tập đoàn Kitô tại đây. Tổng thống Orbán vốn hỗ trợ các tín hữu Kitô gặp khó khăn tại Trung Đông. Trong buổi tiếp kiến, ông nói đến cam kết của Hungary hỗ trợ các tín hữu bị phách hại và Hungary tiếp tục dấn thân trên lĩnh vực quốc tế để bảo đảm những điều kiện sống an ninh cho các cộng đồng Kitô bị đe dọa. Đức Thượng phụ cảm ơn Tổng thống Hungary, đặc biệt là chương trình Hungary Health, liên tục hỗ trợ các Kitô hữu gặp khó khăn. Giáo hội chính thống Syriac có khoảng từ 5 đến 6 triệu tín hữu, trong đó hơn một nửa sống tại Ấn Độ. Tại Trung Đông, chỉ có khoảng tối đa 250 tín hữu chính thống Syriac. Ngoài ra, thứ Tư, mùng 4 tháng 12 vừa rồi, Tổng thống Orbán cũng được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican, theo hãng tin Công giáo Áo Capres.
Tin giáo phận Hà Tĩnh. Caritas Hà Tĩnh tổ chức truyền thông về di cư an toàn và phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 1 tháng 12 vừa qua, tại giáo xứ Tam Đa, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Caritas Hà Tĩnh đã tổ chức buổi truyền thông về di cư an toàn và phòng chống buôn bán người với sự tham gia của hơn 300 bạn trẻ trong giáo xứ. Với sự hiện diện của cha đặc trách Gioan Nguyễn Văn Hoang, nữ tu chuyên trách Anna Nguyễn Thị Nga và nữ tu Maria Nguyễn Thị Điểu, Caritas Hà Tĩnh đã chia sẻ những thông tin cần thiết về di cư an toàn, nhận biết các dấu hiệu của nạn buôn bán người và cung cấp những kỹ năng phòng ngừa quan trọng. Buổi truyền thông không chỉ đơn thuần là một hoạt động thông tin, mà còn là cơ hội để các bạn trẻ giáo xứ Tam Đa hiểu sâu hơn về những nguy cơ tiềm ẩn khi di cư không an toàn, đồng thời giúp các em có thêm hành trang kiến thức để bảo vệ bản thân và lan tỏa thông điệp phòng chống buôn bán người rộng hơn. Kết thúc buổi truyền thông, các tờ rơi được phát cho mỗi người tham dự. Tờ rơi này không chỉ đơn thuần là thông tin chung, mà còn là những hướng dẫn cụ thể giúp các bạn trẻ nhận diện và phòng tránh nguy cơ, đồng thời cung cấp ngay những số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khi gặp nguy hiểm, giúp các bạn trẻ không chỉ có kiến thức mà còn biết cách tìm đến sự trợ giúp khi cần thiết. Được biết, từ năm 2016 đến năm 2023, Việt Nam đã phát hiện và xử lý 1.939 vụ việc với 3.215 đối tượng phạm tội. Riêng năm 2023, đã có 285 vụ việc liên quan đến mua bán người được phát hiện và xử lý. Phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, chủ yếu lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ để tuyển chọn và lừa gạt nạn nhân. Đáng lo ngại là số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ cao, chiếm khoảng 70% tổng số vụ việc. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc năm 2023 càng cho thấy một thực trạng đáng báo động. Mỗi năm trên toàn cầu có từ 800.000 đến 1 triệu người trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. Trung bình mỗi ngày có 3.000 trường hợp.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc đề tài lần trước nói về những phương thế giúp sống ý thức, trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về đề tài khác, đó là tiến trình đạt được ý thức. Chúng ta biết rằng, ý thức giúp người ta sống chủ động, khôn ngoan và tự do hơn. Nhưng làm thế nào để đạt đến điều đó? Anthony de Mello đề nghị với chúng ta một số chặng đường cần vượt qua. Thứ nhất là dò tìm, làm sáng tỏ hành vi tiêu cực. Hằng ngày, chúng ta đã có những ý nghĩ và cảm nhận, nhưng thường không mấy khi chúng ta ý thức về nó. Điều cốt yếu là làm sao để đưa những gì xảy ra trong đời sống vào ý thức của chúng ta. Con đường đơn giản là trước những gì xảy ra, chúng ta luôn đặt câu hỏi tại sao, rồi tìm lý giải, phân tích những lý chứng ấy, xem chúng ta đã làm, nghĩ hay cảm có hợp lý, hợp tình hay không. Nếu những vấn nạn của chúng ta chưa có lời giải thỏa đáng, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Có khi lý do rất đơn giản, nhưng cũng có những sự việc mà nguyên nhân nằm sâu trong vô thức hay tiềm thức. Phải lui lại thời thơ ấu hoặc nhiều năm tháng trước đó, chúng ta mới tìm ra được manh mối của những hành vi hay ý nghĩ phi lý hoặc lệch lạc. Thứ đến, đâu là nguyên nhân những cảm nghĩ tiêu cực? Thường thì chúng ta vẫn dò tìm nguyên nhân từ bên ngoài, nhưng thật ra chúng ở nơi bản thân của mỗi người. Ngoài ra, chẳng điều gì hoặc bất cứ ai bên ngoài có thể quấy nhiễu nếu chúng ta ý thức và không để chúng xâm nhập và ảnh hưởng điều khiển mình. Vấn đề hầu hết ở nội tại, nơi bản thân chúng ta là chính. Ảnh hưởng của ngoại giới không quan trọng bằng nội giới, bằng bản thân chúng ta. Trong một phút minh triết của Anthony de Mello, có câu chuyện minh chứng cho điều này. Đệ tử hỏi thầy, làm thế nào để con được giải thoát? Minh sư đáp, hãy tìm cho ra ai đã trói buộc con. Sau một tuần lễ, đệ tử đó trở lại và nói, dạ, không ai trói buộc con hết. Vậy tại sao con mong được giải thoát? Vị thầy hỏi lại. Ngay lúc đó, đệ tử được giác ngộ và lập tức anh ta cảm thấy tự do.
Oh, yeah.
Một điểm nữa là không đồng hóa mình với cảm nghĩ tiêu cực. Mọi sự đều sẽ qua đi như nước thủy triều lên xuống thôi. Điều quan trọng và cần thiết chính là tự do, là yêu thương. Nhưng thực tế, vẫn bao người vẫn khao khát và cần được tôn vinh, hoan hô, cần người ta theo mình, ủng hộ mình, vân vân. Hãy tỉnh thức, coi chừng chúng ta tự đưa mình vào làm nô lệ cho những điều ấy. Chúng ta có thể sống hạnh phúc, an vui mà không cần chúng. Trở về với kinh nghiệm bản thân cho thấy, nhiều khi chúng ta bị lụy bởi một số người, số việc hay biến cố. Nhưng rồi bình tĩnh, ngẫm nghĩ suy tư, chất vấn bản thân và tìm lý giải, có nghĩa là tìm cho ra cái nguyên nhân đã làm cho mình lụy như vậy. Khi biết, ý thức được nó rồi, chúng ta sẽ thấy những khó khăn tự động rơi rụng dần và sự an bình sẽ trở lại. Trong khi ý thức sự ràng buộc, chúng ta cố gắng cắt đứt cho được những gì đang làm mình vương mắc, phá tan ngục tù mà chính mình đã tạo ra. Và tiếp theo là làm sao để thay đổi chính mình. Thường thì chúng ta hay chờ đợi người khác thay đổi và nghĩ rằng đời sẽ khá hơn khi người khác như vợ, chồng, con, em, vân vân, người khác hoặc hoàn cảnh thay đổi. Có phải thực tế sẽ xảy ra như thế không? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Andrew Matthews đã nói rất nhiều về chủ đề này. Chính mình là người cần thay đổi trước tiên. Điều này cần sự tỉnh thức, và khi tỉnh thức, chúng ta sẽ biết rằng thực tại bên ngoài chẳng có vấn đề gì quan trọng cả, mà vấn đề đang ở nơi chính bản thân chúng ta. Vì thế, chúng ta cần ý thức rằng, khi mình thay đổi, các sự khác cũng thay đổi. Về mặt giá trị, chúng ta cần ý thức và nhắc nhở mình luôn là, giá trị của chúng ta không phải ở chỗ chúng ta làm gì, nhưng là nơi chính bản thân, nơi bản chất con người của mình. Giá trị của chúng ta ở chỗ chúng ta là gì? Vì thế, làm điều này, điều nọ trong đời mình chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng chính là chúng ta có là mình hay không, là người như thế nào, có tự do, có siêu thoát, có sống trong bình an và hòa mình với vũ trụ, với cỏ cây muôn thú, với thế giới con người và sự vật quanh chúng ta không? chúng ta cần ý thức rằng, khi người ta tìm giá trị mình trong cái làm gì, người ta sẽ tranh đua, sẽ chèn ép nhau, sẽ làm việc cách căng thẳng, chỉ nghĩ đến những gì mình sẽ đạt được, mà quên sống, quên thưởng thức cuộc sống và những gì quanh ta, và thích thú trong những gì mình đang làm, đang có, đang trải qua. Khi người ta làm điều gì mà không phải chú ý quá về kết quả, hay để được cái gì, mình làm vì thấy cần, thấy thích và thấy có ích, đơn giản có thế thôi. Khi ấy, người ta sẽ làm điều ấy với tự do, thoải mái và có sự sống hiện diện trong đó. Và khi đó, chúng ta không bị điều gì chi phối, lèo lái, nên sẽ phát triển hài hòa, sẽ sống theo như cách mình cho là đúng, sẽ sáng tạo và hứng khởi. Khi chúng ta không tìm danh vọng, phú quý, ảnh hưởng, quyền uy hoặc chiếm hữu, chúng ta tự do. Ý thức sẽ giữ vai trò hướng dẫn chúng ta làm nhiều điều, làm trong bình an, trong thế chủ động, hay nói cách khác, ý thức giúp giải thoát chúng ta. Chính cái tôi chưa được siêu thoát làm cho tôi sợ bị xúc phạm, sợ bị hấp hồi, sợ bị mất mát, thua thiệt, sợ bị tổn thương, vân vân, nên cần che chắn, tránh né, phòng vệ. Càng thoát ra khỏi sự bảo vệ và gìn giữ cái tôi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tự do, sẽ gặp ngay chính bản thân, không bị tha hóa. Nói tóm lại, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết chính là ý thức. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duyan xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Những đêm đã nhỏ thầm thành người lớn, một chút những bước chân đi xa về muôn lối, một chút những phút vui ấm dịu xóa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu.
Với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chúa trong chúng ta, vì Chúa trong chúng ta, vì Chúa trong chúng ta, vì Chúa. trên trang báo điện tử Sài Gòn News năm 2014 có đăng một câu chuyện thật cảm động về hành trình tìm đứa con thất lạc. Vào năm 1973, ông Triết đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ và đem lòng yêu thương cô gái quê chân chất thật thà Trà Vinh. Kết quả của một tình yêu đẹp đó là người con gái ấy đã mang trong mình giọt máu của ông. Mặc dù luôn đau đáu mong đến ngày được nhìn thấy mặt đứa con đầu lòng ra đời, nhưng chiến tranh tàn khốc, vợ chồng ông đã thất lạc nhau. Khi đất nước hòa bình, ông trở về nhà, nhưng trước mắt ông là cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Vợ con chẳng còn một ai. Gặng hỏi hàng xóm, lượm lặt thông tin, ông mới biết vì khổ cực mà vợ ông đã gửi con đến Hội Dục Anh. Ông Triết lại lặn lội tới trụ sở Hội Dục Anh để xin nhận lại con. Nhưng họ nói đã chuyển các em về nuôi tại cô nhi viện nhà thờ Hàng Xanh. Ông Triết tiếp tục tìm đến địa chỉ ấy. Khi tới nơi, ông mới biết cô nhi viện đã giải tán. Trở về nhà, ông như người mất hồn, cứ nhìn xa xăm mong ngóng người vợ và đứa con thân yêu chưa một lần gặp mặt. Sau đó dò hỏi khắp nơi, ông biết được, thời đó có chiến dịch di tản trẻ mồ côi qua Mỹ làm con nuôi. Sau nhiều năm tháng ròng rã tìm kiếm trong vô vọng, ông Triết đã lập gia đình mới. Nhưng suốt gần 40 năm qua, ông chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ về đứa con đầu lòng của mình. Gặp ai ông cũng than thở chuyện ông bị thất lạc mất đứa con. Hy vọng tìm con đã thúc giục ông mường tượng hình dáng đứa con gái qua lời kể giống mẹ như đúc. Và lặng lẽ ngồi phác thảo chân dung, ông mang tấm chân dung vẽ bằng bút chì ấy đi khắp nơi dò hỏi, với hy vọng có ai từng gặp đứa trẻ nào giống người trong tranh, chỉ giúp nhưng không có kết quả. Dù thế, suốt chừng ấy năm qua, người cha tội nghiệp vẫn không ngừng tìm kiếm. Tháng 4 năm 2005, nghe được 20 trẻ mồ côi ngày trước trở về từ Mỹ, ông lập tức bám gót họ để xem có khuôn mặt nào là con của mình không. Nhưng chẳng thấy, năm 2012, ông biết có cuộc xét nghiệm ADN để tìm thân nhân cho những đứa trẻ mồ côi được đưa sang Mỹ. Một lần nữa ông đã tìm đến họ để lấy mẫu thử ADN. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng mòn mỏi tìm kiếm, ông đã tìm thấy đứa con gái yêu quý của ông. Niềm vui quá đỗi đã dâng trào trong lòng người cha sau hơn nửa đời người tìm kiếm con. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nói đến con người là nói đến cảm xúc tình yêu thương như tình yêu gia đình, tình hàng xóm, tình bạn hữu, tình đồng đội, tình yêu nam nữ. Nhưng lớn hơn tất cả và cao đẹp hơn tất cả vẫn là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Quả thật, cha mẹ luôn hy sinh cả một đời chỉ để yêu thương con. Một tình yêu nhưng không, một tình yêu vô vị lợi. Không có gì có thể đong đếm được. Chính vì thế ca dao tục ngữ Việt Nam có câu, tông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Có lẽ chính mỗi người chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu trời bể mà cha mẹ đã dành cho mình. Câu chuyện trên là một minh chứng tình yêu thương vô bờ bến của một người cha dành cho con. Vì thời cuộc ông đã lỡ để lạc mất con, nhưng trong trái tim rộng lớn của một người cha, con ông vẫn ở đó, vẫn được ông yêu thương, vẫn được ông nhớ đến và vẫn được ông quyết tâm tìm về. Chính vì thế khi nghe bất cứ nơi nào con ông đã từng đến, thì ông đều có mặt để kiếm tìm. Bất cứ phương cách nào có hy vọng tìm được con, ông đều thực hiện. 40 năm đôi chân gân guốc của người cha đã in dấu trên mọi nẻo đường để mong gặp lại đứa con yêu thương. Trong đoạn tin mừng Matthew hôm nay, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh một người cha lo lắng tìm kiếm chúng ta là những đứa con thất lạc để chữa lành, để đưa về. Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Hình ảnh Đức Giêsu đi rảo khắp các làng mạc đã cho chúng ta thấy sự mong mỏi, trăn trở, kiếm tìm của một người cha. Bao nẻo đường đời đã in dấu chân cha, dường như Ngài đã không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Những bước chân hối hả, những bước chân đong đầy tình yêu thương và hy vọng đưa chúng ta quay trở về. Như người cha trong câu chuyện trên, Thiên Chúa cũng chưa một lần ngừng việc tìm kiếm và nói cho chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa mới là người cha đích thực. Nước Thiên Chúa mới là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Ngài sẵn sàng dùng tính mạng của mình để chuộc chúng ta từ tay của tử thần. Những thao thức ưu tư đêm ngày của Chúa Giêsu khi thổ lộ với các môn đệ: các con hãy đi đến cùng thiên lạc của nhà Israel, cho thấy trong tâm trí của người cha chỉ có một thao thức, đó là đưa con quay trở về. Nhìn đôi chân miệt mài của Đức Giêsu và nhìn thấy bao dấu chân in trên mọi nẻo đường của Ngài vì chúng ta, lẽ nào chúng ta lại không cảm nhận được tình yêu thương, sự trăn trở lo lắng của Ngài mà dũng cảm đứng lên quay trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, là người cha dấu yêu của chúng ta sao? Hãy bình tâm, hãy để tâm hồn lắng đọng và cảm nhận một tình yêu thương quá đỗi lớn lao mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thật vĩ đại và cảm động biết bao. Lạy Chúa, chúng con là những đứa con bị thất lạc, vì chúng con cố tình rời xa Thiên Chúa. Thế nhưng Ngài không hề quan tâm đến điều đó. Ngài chỉ biết có một điều duy nhất, đó là tìm kiếm và đưa chúng con trở về vòng tay yêu thương của Ngài. Chúng con thật hạnh phúc vì được tình yêu thương của Chúa luôn bao bọc chúng con. Amen.
Chúa trong chúng ta, vì Chúa là Thiên Chúa. Chúa trong chúng ta, vì thế Chúa sinh ra. Chúa trong chúng ta, vì Chúa muốn thương ta, vì thánh ý của Ngài là luôn luôn thương ta.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.